This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, Trọng Nghĩa xin kính chào quý khán giả và quý anh. Hiện nay là 76 độ tại Garden Grove với một bầu trời rất là nhiều mây thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 85 cho đến 88 độ, thấp về đêm là 68 cho đến 70 độ. Gió tây nam sẽ thổi trong ngày với tốc độ từ 10 cho đến 15 giờ một giờ. Hiện nay độ ẩm là khoảng 90%, nhưng mà cơ hội mưa thì rất là thấp. Và ngày mai thì thời tiết sẽ dịu xuống chút đỉnh, cao nhất ở vào khoảng 81-82 độ. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Hoàng Tính.
Và tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào anh Trọng Nghĩa, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, bầu quốc của chúng tôi cũng đã lên đến khoảng 90 độ. Bầu trời trong xanh, nắng thì cũng không nóng lắm, thưa quý vị, cũng rất là chan hòa. 97 độ sẽ là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay và thấp nhất trong khu vực Dallas Fort Worth cho buổi tối, đó là sẽ là 64. Không biết thời tiết tại Houston có gần như là nóng lên trong ngày hôm nay giống như Dallas không, anh Huy Cường?
Ở Houston thì trời rất là đẹp, không có nóng lắm đâu. Bây giờ chỉ có 87 độ thôi. Cao nhất trong ngày thì cũng chỉ lên được tới 91. Và tối nay thì lại rất là mát, chỉ có 65. Trời không có mưa và cũng chỉ có một chút xíu mây mà thôi. Tình trạng này sẽ kéo dài cho đến cuối tuần. Ngày nào thì cũng như nhau. Tóm lại là những ngày rất là đẹp. Và đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Trung Đông. Thưa quý khán giả, Đài truyền hình nhà nước Iran ngày hôm nay đã cho loan tải hình ảnh của một đường hầm cất chứa đầy phi đạn và hệ thống bệ phóng chỉ vài ngày sau khi Iran thử nghiệm một phi đạn đạo tầm xa. Phía bên quốc gia Iran đã mở cửa hầm chứa cho các phóng viên của đài truyền hình vào xem, nhưng đài này không cho biết địa điểm chính xác của kho chứa phi đạn này, mà chỉ nói là nằm sâu 500 thước dưới lòng đất. Chỉ huy đơn vị không gian của vệ binh cách mạng Iran là thiếu tướng Amir Ali Hajidazadeh nói rằng cơ sở này là một ví dụ về sức mạnh phi đạn của Iran. Ông còn nói nhiều đường ngầm như vậy tại nhiều nơi ở trên khắp đất nước của ông. Tàu Bạch Ốc hôm thứ Ba nói rằng Iran dường như đã vi phạm quy định của Liên Hiệp Quốc khi Iran thử nghiệm một phi đạn đạo tầm xa vào hồi cuối tuần lễ qua. Phát ngôn viên Tàu Bạch Ốc George Ernest nói rằng có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy là Tehran đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc liên quan đến các hoạt động về phi đạn đạo của Iran. Và tuy vậy, ông John Ernest cũng cho biết thêm rằng các vi phạm đó hoàn toàn không dính líu gì đến thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc trên thế giới. Iran vào Chủ nhật tuần qua tuyên bố đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạo tầm xa mới do Iran chế tạo, mà họ nói là phi đạn có hướng dẫn đầu tiên bắn đến mục tiêu. Xin được trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, đều là một cái mục tiêu của các cuộc không kích Nga tại Syria. Tổ chức nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS cũng như là mặt trận Al-Nusra trong những cái nhóm nổi dậy để mà chống Damas cũng đã kêu gọi mở các cuộc tấn công thánh chiến trên cái đất Nga để mà trả thù cái sự can thiệp trực tiếp của Moscow vào cái cuộc xung đột ở Syria. Và thưa quý vị, trong một cái đoạn băng ghi âm phát trên mạng Internet trong ngày hôm qua thì Abu Muhammad al-Adnani là phát ngôn viên của IS cũng đã khẳng định rằng Nga sẽ thất bại tại Syria. Đồng thời nhân vật này cũng đã kêu gọi người Hồi giáo ở bất kỳ đâu hãy tiến hành thánh chiến chống lại người Nga và người Mỹ trước cái cuộc thập tư chinh chống lại người Hồi giáo hiện nay. Và thưa quý vị, cũng trong cái đoạn ghi âm nói trên thì phát ngôn viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo cũng đã khẳng định nhân vật số 2 của tổ chức này là Faden Ammar al-Hayali đã thiệt mạng trong cái vụ tấn công của không quân Mỹ tại Iraq vào hồi tháng 8 vừa qua. Và cũng trong ngày hôm qua, thưa quý vị, mặt trận Al-Nusra là một nhóm nổi dậy thuộc cái chi nhánh của Al-Qaeda đang chiến đấu để mà chống lại Bashar al-Assad đã cho phổ biến một cái đoạn ghi âm. Trong đó thì thủ lĩnh của Al-Nusra Abu Muhammad Jolani đã kêu gọi các chiến binh thánh chiến ở vùng mang tên là Kafka mở cái chiến dịch tấn công trả đũa vào nước Nga. Trong khi đó thì tại Syria, một trong những cái ngày vừa qua thì phi cơ của Nga cũng đã tiến hành các cuộc không kích với cái cường độ ngày càng cao. Và theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cái ngày hôm qua thôi thì không quân Nga cũng đã tấn công khoảng 80 mục tiêu tại Syria. Và do can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria và để hỗ trợ cho chế độ Bashar al-Assad, Nga giờ đây là kẻ thù của các nhóm nổi dậy tại Syria cũng như là của IS. Hôm qua thì hai quả đạn rocket đã bắn từ ngoại ô Damascus đã rơi vào giữa cái sứ quán Nga tại Damascus và rất may là không có thương vong nào trong cái vụ tấn công này, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, tiếp theo bản tin của anh Trọng Nghĩa thì ngày hôm nay cả hai phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là phát ngôn viên của Tòa Bạch Cung đều tuyên bố cho biết rằng việc phóng thử phi đạn của Iran, cái đó là một việc đã vi phạm vào một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra từ năm 2010 và vẫn còn hiệu lực cho đến sang năm. Và ngay cả lúc sau khi thỏa hiệp về nguyên tử đối với Iran được kết thúc thì nghị quyết này vẫn cần phải được tuân theo, và chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ đưa ra vấn đề này trước Đại hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc để tìm cách trừng phạt Iran hoặc là có thể đưa ra một biện pháp nào đó đối phó với cái sự vi phạm này. Về phía Iran thì họ cho rằng mặc dù có những cái thỏa ước này nhưng mà Iran vẫn không có đồng ý ký tên vào trong thỏa ước này. Và ngay lập tức bây giờ như chúng ta thấy, Iran đã đưa ra khoe những dàn phóng phi đạn cũng như là sự thử phi đạn vào cuối tuần qua, chứng tỏ rằng Iran đã có vẻ muốn thách thức để xem phản ứng của Hoa Kỳ và thế giới như thế nào. Và đồng thời phát ngôn viên của Bạch Cung là Wardes còn lên tiếng nhắc nhở các quốc gia khác rằng cũng vẫn còn không được phép xuất cảng bất cứ những kỹ thuật để chế tạo hỏa tiễn cũng như là dùng vào vũ khí nguyên tử cho Iran, và tất cả những điều này vẫn còn hiệu lực theo như những nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã đưa ra trước đây. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và tin tiếp theo liên quan đến Nam Hàn, thưa quý khán giả. Trước chuyến thăm đến Hoa Kỳ tuần lễ này, Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye đã ra một chỉ thị gây tranh cãi, trong đó bà yêu cầu các trường học sử dụng sách giáo khoa lịch sử do chính phủ quốc gia ban hành. Biện pháp mới này nhắm vào các học sinh trung học cấp 2 và sẽ thay thế những sách giáo khoa hiện hành của 8 công ty đã xuất bản khác nhau. Những người bảo thủ ủng hộ cho bà Park đã chỉ trích một số sách giáo khoa này là thiên vị, mang tính ý thức hệ, phê phán quá khứ độc tài của Nam Hàn nhiều hơn chế độ cộng sản toàn trị của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Park nói rằng giáo dục lịch sử không nên làm chia rẽ công dân và học sinh về sự bất hòa chính trị và các xung đột về hệ tư tưởng. Sách giáo khoa mới dự trù sẽ xuất bản vào năm 2017 và được đặt tên là sách giáo khoa lịch sử chính xác, sẽ được soạn bởi một ủy ban gồm các học giả và giáo viên môn sử do chính phủ chỉ định. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục của Seoul là ông Hồ Quang Wu Ye nói rằng sách giáo khoa này nên dạy về lịch sử đáng tự hào của Nam Hàn là đã đạt mục tiêu dân chủ hóa và công nghiệp hóa với thời gian ngắn nhất trong lịch sử thế giới. Chỉ thị được ban hành hôm thứ Hai đã làm dấy lên những sự chống đối từ phe đối lập, bao gồm chủ tịch của Liên minh Chính trị Dân chủ mới là ông Moon Jae-in, đối thủ chính của đảng Tay Nuri cầm quyền của bà Park. Ông Moon đã nêu lên thắc mắc như sau: nếu chúng ta bắt đầu với sách giáo khoa lịch sử của nhà nước, thì chúng ta sẽ phải thay đổi sang mỗi thái độ với chính phủ hay sao? Xin được trả lời với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cái kế hoạch gọi là hội kiến vào tuần tới tại Seoul. Những cái vấn đề như là đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên, chiến lược quân sự mới của Nhật Bản là các trọng tâm của cái cuộc nói chuyện giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, và đây là lần đầu tiên kể từ 4 năm nay thì một Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản công du Hàn Quốc. Và theo tờ báo Hàn Quốc là Korea Herald, Bộ trưởng Quốc phòng là ông Min Kho sẽ có một cái cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Nhật Bản là ông Nakatani, bên lề của các triển lãm không gian và quốc phòng quốc tế tại Seoul sẽ khai mạc vào ngày thứ ba tuần tới, 18 tháng 10. Và hãng Kyodo cũng đã cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Nhật sẽ nhấn mạnh đến cái mục tiêu đạt được một cái thỏa thuận song phương về tình báo quân sự, cho phép Tokyo và Seoul đối diện hiệu quả hơn với cái chương trình hạt nhân cũng như là hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Và thưa quý vị, trong khi đó thì có một cái dấu hiệu đã cho thấy là quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Nhật Bản cũng như là Philippines, thì ông Nhật Hoàng Akihito và phu nhân sẽ đến viếng thăm Philippines vào năm tới, năm 2016. Lời mời nói trên là để đáp lại cái sự tiếp đón nồng hậu của Hoàng đế Nhật Bản dành cho nguyên thủ Philippines trong cái chuyến công du 4 ngày vào hồi tháng 6 của năm nay. Người phát ngôn viên của Tổng thống Philippines đã nhấn mạnh trong một cái thông cáo ngắn trong ngày hôm qua đã được báo Strand Tom đăng tải. Chuyến công du của Nhật Hoàng Akihito nhằm trong cái nỗ lực tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Philippines trong cái bối cảnh Manila đang tìm kiếm những cái hậu thuẫn về quốc phòng cũng như là tài chính từ Tokyo để mà tự vệ trước các yêu sách chủ quyền ngày càng mạnh của Trung Quốc tại Biển Đông, ngay cả trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì các lực lượng an ninh của Do Thái đã mang các chướng ngại vật tới để cản đường tại các khu vực sinh sống của người Palestine tại phía đông của thành phố Jerusalem, và đồng thời cũng di chuyển các lực lượng của quân đội họ đến các thành phố lớn trên toàn quốc, nhất là gần vùng biên giới, để chuẩn bị đối phó cho những cuộc bạo động sắp tới có thể xảy ra. Ngày hôm qua thì ít nhất là đã có 3 người Do Thái và 7 người Palestine đã bị giết chết bằng dao hoặc là bằng súng trong những cuộc đụng độ giữa các thường dân ngay tại vùng đông Jerusalem hoặc là tại giải Gaza cũng như là vùng Hamas sát với biên giới. Chính quyền Palestine đã lên tiếng chống lại những biện pháp an ninh này, cho rằng đây là một biện pháp trừng phạt quá đáng, gây khó khăn cho sự di chuyển của những người dân Palestine cần rất là nhiều những công ăn việc làm ở tại khu vực này, cũng như là họ làm việc tại những công ty của người Do Thái. Ngay chính cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một buổi họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh vào tối hôm qua, và sau đó thì họ đã đưa ra quyết định sẽ mang tất cả những chướng ngại vật cũng như là bắt đầu kiểm soát chặt chẽ tất cả những người dân Palestine cư ngụ tại vùng đông Jerusalem. Và sự việc này khiến cho tất cả các giới chức Tây Phương, nhất là Hoa Kỳ, lo ngại rằng bạo động càng ngày càng gia tăng và Do Thái lại có thể mang quân sang những vùng đất của Palestine để mở lại một cuộc chiến đàn áp giống như đã xảy ra vào năm 2014. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cho biết ông sẽ đi sang bên vùng này để tìm cách hòa giải, trấn an tất cả hai phe hãy cố gắng hòa hoãn với nhau, trở lại bàn hội nghị hòa bình thay vì cứ tiếp tục đưa ra những sự bạo động chết chóc để dẫn đến những cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kerry thì trong thời gian ông làm chức vụ này đã đi lại giữa Hoa Kỳ và Do Thái Palestine không biết là bao nhiêu lần rồi, không có ai có thể nhớ được nữa, mà vẫn không có đạt được kết quả, thì chắc chắn lần này cũng chỉ thấy thất bại mà thôi. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại lần thứ hai của thời sự buổi trưa.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Forbes Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa. Lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm à.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, Phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Golan do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Golan. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt, quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibao.news.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hôm nay Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền, kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có $150 mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim, từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Hôm nay sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Hân Quang là 214-228-3999, 214-228-3999. Họp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có $150. Thơm mì trân trọng kính mời.
Thu vàng là chủ đề của đại nhạc hội và tiệc tại giáo xứ Thánh Tâm Carrollton được diễn ra tối thứ bảy ngày 17 tháng 10 lúc 7 giờ tối, nhằm gây quỹ cho giáo xứ Thánh Tâm với sự tham gia của các ca sĩ Đa Nguyên, Minh Tuyết, Sĩ Đan, Như Loan, Hồ Đắc Tâm, Ngọc Anh Vi, Nguyễn Quỳnh, MC Trường Sơn, Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit. Kính mời quý vị đến ủng hộ. Giá vé 750 đồng một bàn, gồm 7 món ăn. Bàn VIP 1.000 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Mọi chi tiết xin gọi Hà Trần 972-679-8723 hoặc Long Trần 469-682-7611. Chương trình có phần bán vé số và bốc thăm trúng 5 giải thưởng. Giải nhất một xe Toyota Camry 2015. Giáo xứ Thánh Tâm Carrollton xin trân trọng kính mời.
Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân.
Ủa, chương trình TV gì mà hấp dẫn dữ vậy nè?
Hộp TV thông minh đó ba.
Có nấu ăn nữa nè, có hài kịch đủ kiểu, có chương trình của SPTN, có đá banh. Ôi trời, nhiều thứ quá.
Có chương trình phụ nữ cho má và con coi nè. Có nhạc chủ đề thay lời muốn nói, có nhạc trẻ, nhạc già, cải lương, nhạc quê hương, nhạc nước ngoài.
Tin tức thì quá ê hề, đài nào cũng có, hết sảy rồi.
Có những chương trình kiến thức khoa học, có phim dành cho người lớn nữa đó ba.
Ôi chà, cái hộp TV thông minh tổng hợp có đủ thứ kiểu trên trời dưới đất này ha. Mà dễ sử dụng không con?
Quá dễ luôn, mở ra là có liền, không bị đứng hình, không có nhiều quảng cáo, chỉ cần internet là có tất cả thế giới trong hộp TV thông minh mà không lệ phí hàng tháng. Họ cập nhật tin tức, giải trí và phim mới mỗi giờ mỗi ngày.
Vậy thì gọi ngay số điện thoại để order anh Minh hộp TV thông minh 972-957-7998.
972-957-7998.
Xin chào quý vị, Chúng tôi đến từ văn phòng bảo hiểm Colley Nguyễn Nationwide sẽ tận tình giúp quý vị kiểm tra về giá bảo hiểm cho nhà và xe, có thể giúp quý vị tiết kiệm được khoảng 575 đồng cho một năm.
Bảo hiểm cho các cơ sở thương mại ư? Xin hãy đến với Nationwide Insurance.
Ngoài ra, Nationwide Insurance còn giúp quý vị về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.
Đồng thời, chúng tôi giúp quý vị điền các mẫu đơn cần thiết cho Obamacare hoàn toàn miễn phí.
Hãy đến với chúng tôi, Colley Thảo Nguyễn Nationwide Insurance.
Quý vị sẽ được giúp đỡ một cách tận tình và uy tín.
Văn phòng chúng tôi nằm tại khu chợ Albertson, ngay góc đường Jupiter và Buckingham. Điện thoại 972-479-9873.
972-479-9873.
Sài Gòn.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, bản tin phần thứ hai đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ. Đó là năm đảng viên Dân Chủ tranh cử tổng thống gặp nhau trong cuộc tranh luận đầu tiên tại Las Vegas ngày hôm qua Chủ nhật và tranh cãi về một số vấn đề bao gồm siêu gia, chính sách năng lượng và kiểm soát súng. Có một khoảnh khắc đồng thuận bất ngờ trong cuộc tranh luận giữa ứng cử viên hàng đầu Hillary Clinton với đối thủ chính của bà là thượng nghị sĩ Bernie Sanders thuộc tiểu bang Vermont. Ứng viên đang trỗi dậy trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri. Đó là về tranh cãi kéo dài liên quan đến việc bà Clinton dùng tài khoản email cá nhân lúc bà làm ngoại trưởng. Thượng nghị sĩ Sanders nói rằng về điều mà có lẽ không phải vấn đề chính trị lớn, tôi nghĩ ngoại trưởng nói đúng, người dân Mỹ đã quá mệt mỏi với các bức thư điện tử chết liệt này. Và bà Clinton đã tỏ ra đồng tình, tôi cũng vậy. Thượng nghị sĩ Sanders nói thêm rằng nói về vấn đề email như thế là quá đuôi rồi, hãy bàn về các vấn đề thực sự mà Hoa Kỳ đang đối mặt. Tuy nhiên, hai ứng cử viên này lại bất đồng rất sâu sắc về việc Hoa Kỳ nên làm gì trong vấn đề xe gia trước sự can dịp của nước Nga. Xin được trở lại với Hoàng Tính.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong tiếp xúc với lại cử tri ở New Hampshire trong cái ngày thứ ba vừa qua thì cựu thống đốc ông Jeb Bush tranh cử tổng thống đã trình bày những cái đề nghị của ông để mà thu hồi cái luật y tế cải tổ quen gọi bằng cái tên là Obamacare để mà thay thế bằng một cái hệ thống giảm thuế cho dân mua bảo hiểm sức khỏe và chuyển quyền qua cho tiểu bang. Lo cái việc này. Và phát ngôn viên của cựu thống đốc Florida đã cho biết là ông Jeb Bush tin là cần phải thu hồi Obamacare là một cái chương trình đã chiếm hơn 1/6 GDP để mà thay thế bằng cái viễn kiến bảo thủ và cũng là một cái giải pháp của Đảng Cộng Hòa để thay thế Obamacare. Ông Bush định thay thế cái điều khoản gọi là thuế Cadillac hiệu lực từ năm 2018, đó là thuế 40% tính trên bảo hiểm y tế do công ty chủ tài trợ. Ông Bush sẽ cho phép cái giới chủ dùng cái sáng kiến tài chính để mà khuyến khích công nhân tập thể dục bảo vệ sức khỏe, cho phép kinh doanh nhỏ đóng góp trong chương trình y tế cá nhân của cái công nhân bằng cái tài trợ được kê khai để mà giảm thuế. Ban vận động mô tả là kế hoạch của ông Jeb Bush là chuyển tiếp cho 17 triệu người gặp khó khăn với Obamacare đó, thưa quý vị. Xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tổng thống Barack Obama đã thông báo cho Quốc hội Hoa Kỳ biết rằng ông sẽ gửi sang Cameroon 300 quân nhân thuộc các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ để tìm các tin tức tình báo, quan sát cũng như là có các công tác trinh sát tại Cameroon. Và trong lá thư này, ông cho biết là ít nhất là có 90 quân nhân Hoa Kỳ đã có mặt tại Cameroon và tất cả đều trang bị vũ khí để tự vệ. Và đây là một trong những phần của chiến dịch chống lại nhóm khủng bố Boko Haram. Nó hoạt động rất là mạnh tại vùng này. Nhóm này thì trước giờ chỉ hoạt động tại vùng Bắc của Nigeria là nơi có những căn cứ của họ. Nhưng mà bây giờ thì đã mở rộng ra hoạt động tại Cameroon cũng như là một số các quốc gia phi châu khác ở vùng Tây Phi cũng như là vùng Trung Phi. Vào ngày Chủ nhật vừa qua thì đã có hai vụ bom đom cảm tử giết chết 9 người và 29 người khác bị thương tại miền Bắc của Cameroon, và đồng thời một số người khác cũng bị thương tại một thành phố ở phía Nam sau đó. Riêng ở Cộng hòa Chad thì ngày thứ hai đã có một vụ đánh bom cảm tử làm cho 41 người chết, và tất cả thì đều là do nhóm Boko Haram chủ mưu. Đó cũng là lý do mà Tổng thống Barack Obama trình bày với Quốc hội để gửi quân sang đây, để nhằm có thể giúp các lực lượng chính phủ ở địa phương tiêu diệt nhóm này, cũng như là làm giảm bớt đi những hoạt động về quân sự của nhóm này trước khi mà nhóm này có thể trở nên mạnh hơn và lớn hơn, và sẽ là một cái mối nguy hiểm cho không những Hoa Kỳ mà tất cả các quốc gia dân chủ tại Trung Đông cũng như là tại vùng Âu Châu và ngay cả Hoa Kỳ nữa. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh.
Xin chào quý vị.
Và chương trình này được bảo trợ bởi
và kính thưa quý vị, vừa rồi đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và tính sẽ gặp lại quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn quý vị.